Nếu yêu nhau, nhìn nhau không nói nên câu, sầu gieo trong mắt niềm nhớ, lòng luôn xao xuyến mong chờ. Nếu yêu nhau, từng đêm trong những cơn mơ, gọi tên thương nhớ hình bóng, hồn nghe hoang vắng. Đóa hoa cười trong gió xuân mới, khi bầy chim mừng hót lưng trời, tình lên ngôi tròn giấc mơ đời, rồi mai đây dạo khúc ca tình say, bướm đa tình bên cánh hồng thắm, hoa tình yêu nở mãi không tàn. Điều ngân cao dạo những cung đàn, tình gieo vui hòa với thông ngàn. Nếu yêu nhau, tình dù êm giấc chiêm bao, đường mai hòa dấp đầy lối, tình ta luôn lấp lánh như sao trời.
Của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ năm, cách hai tuần một lần. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu, là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Xuân Hà xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được trở lại với quý vị trong chương trình Y khoa và kiến thức cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và hôm nay một lần nữa thì được trở lại với bác sĩ Trần Văn Thuần, trong khi ở ngoài kia thì mùa đông chuyển sang mùa hè liền chứ không có thấy có mùa xuân. Nhưng mà nghe cái lời giới thiệu của bác sĩ Thuần thì thấy rằng mùa nào cũng vậy, mà nếu mà chúng ta sống sức khỏe thì chúng ta có thể sống được gần tới 123 tuổi. thành ra là thưa bác sĩ thì Xuân Anh rất là vui khi được trở lại với chương trình kiến thức và những tin tức về y khoa. Xin chào bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào chị Khoa và chị Thu Nga cùng quý vị thính giả của đài 1600 AM ở Dallas. Vâng, thì đúng rồi, tự nhiên đang chạy máy hít rồi. Cái máy lạnh ở nhà cũng phải mở máy lạnh luôn đó chị. Cái thời tiết của cái thứ thích tết này nó kỳ quá, có vẻ cao bồi quá.
Dạ đúng rồi, nó đang từ lạnh thì nó qua nóng, nhưng mà nếu mà tất cả mọi người cứ nếu yêu nhau như là tiếng hát của Tuấn Ngọc vừa rồi, tác giả là Trường Sa và Lê Đức Phong, thì chúng ta thấy rằng mùa nào thì cũng vậy thôi, và mùa nào thì chúng ta cũng sống được khỏe mạnh hết. Mùa đông thì có heater và mùa hè thì có air conditioning thì đó cũng không có sao cả, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn chị. Dạ, vâng, đúng như vậy.
Vâng. Năm như thế này thì có những chương trình gì hay thưa bác sĩ?
Thưa thì thỉnh thoảng là nghe, không có những là cái đài Việt Nam, đài radio, TV Việt Nam, nhưng mà Mỹ cũng có quảng cáo những cái thuốc để cho người ta, ở Mỹ thì ai cũng biết là nó là gần 2/3 những người Mỹ nó là hoặc là nặng cân hoặc là rất béo phì, cho nên có nhiều cách để hút mỡ làm đủ thứ, nhưng mà có nhiều người không có làm mấy cái việc tập thể dục ăn uống nào đó thì lại muốn uống những cái thuốc, những cái mà nó quảng cáo để mà nó giảm cân, nó sụt cân đó, thì cho nên ở Mỹ nó cũng vậy. Quý vị cũng biết rằng cái mấy cái thuốc này càng ngày nó càng được thông dụng, là vì người ta hay tìm hỏi mua đó, tại vì không có muốn phải tập thể dục được nhiều giống như là chị Thu Nga đó. Rồi cho nên mới dùng mua cái thuốc uống. Thì cái Mỹ nó cái thuốc hiện bây giờ, tại vì tôi nói lên cái đề tài này là trong cái báo cách đây độ khoảng gần tháng gì đó, thì cái hãng mà nó làm cái thuốc xăng xa đó, quý vị nếu mà có ai ở internet vô bấm cái chữ xăng xa trên đó thì nó quảng cáo cái loại diet xăng xa đó, nó đi giúp người ta không có bớt ăn đi và người ta ít đói đi, và nó làm tiêu hóa mau cho nên nó sụt cân. Nhưng mà nó quảng cáo như vậy thì đã không có đúng sự thật, nó không có chứng minh được những cái loại cái diet đó, nó kêu là diet để mà uống thêm nó phụ giúp vậy thôi. Thì cái tòa án năm ngoái nào đó nó đã trả 900.000, tại vì quảng cáo không có đúng, quảng cáo cái nó kêu là false advertising, không có đúng, ở bên California đó, nó bị cái hãng đó bên đó nó quảng cáo. Và cái ngày 7 tây tháng giêng vừa rồi, tức là tháng vừa trước đó, thì CFTC đó là cái cơ quan liên bang mà về cái vấn đề buôn bán nào đó, nó đã phạt 26 triệu cho cái company mà cái này để mà nó settle, tức là nó để mà nó giảng hòa cái chuyện là nó nói là uống giảm cân. Cho nên quý vị khi quý vị dùng những cái thuốc đó, quý vị rất là cẩn thận, và nó có thể ảnh hưởng rất là nhiều, ngoài cái chuyện mình mất tiền là một, nhưng mà trong đó có thể là chúng ta có thể nguy hiểm nữa, nhất là những cái thuốc mà nó làm sụt cân ở Houston cấp nay độ một hơn tháng trước nữa, tháng 12, thì nó đã có đăng một cái bài báo mà tôi cứ giữ mãi tới giờ này không có dịp nói đó. Thì ngay mà ở một cái người đó 17 tuổi có tên tuổi đàng hoàng của Texas Children's Hospital, và trong đó năm ngoái nó vô tức là 2013 đó, vô trong đó mắt mũi đều vàng hết trơn, vàng như nghệ đó, và người đó vô thì gặp bác sĩ ở trong đó, họ khám nghiệm ra rồi thấy rằng cái cậu học sinh này mới có 17 tuổi của high school, thì nó đã bị cái bệnh gan nó bị hủy hoại, tại vì nó đã uống một cái loại chất trong này nó để chữ là concentrated green tea extract, đó là cái loại trà rồi đó, nên hay uống green tea rồi nó, bên này nó lại làm đậm đặc hơn, nó mua ở mấy cái tiệm để mà nó nói để đốt tiêu những chất mỡ trong đó đó, cho nên những cái thuốc đó vì không có được nghiên cứu, như quý vị biết là không có qua cái FDA quản kiểm soát, cho nên không biết cái chất gì trong đó, mà không biết nó bỏ cái chất gì, thì nó làm cái cậu đó tên là Christopher Herrera, và nó bị phá hai cái cái gan, và cái người đó, cái cầu đó đã được người ta có transplant, cho là cái transplant, tức là lấy một cái gan của người khác bỏ vô, thì bây giờ thì đã cứu sống được, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, phải theo dõi, và bây giờ không có thể làm việc được. Cho nên nhưng những cái dịp này hiện bây giờ đó thì càng ngày chúng ta cứ biết là mỗi năm ở Mỹ nó 32 tỷ với mấy cái tiền đó kêu là dietary supplement, tôi không biết tiếng Việt dịch ra như thế nào, là một chế độ dinh dưỡng nào đó, mấy cái thuốc bán bên ngoài đó thì tôi nghe hay để là diet supplement, nó kêu là supplement, nhưng mà nó làm như là những cái thuốc uống để mà giảm, cho nên thì rất là nguy hiểm. Đó là người ta cái tin như vậy, cho nên một năm cứ tưởng tượng 32 tỷ để về bán những cái loại thuốc dietary supplement đó, như là để mà lo về vấn đề dinh dưỡng mà không có một cái chứng minh nào cả. Chị Thiếu Nga chắc cũng còn thấy là tôi thường thường đọc những tin tức về một cái thuốc mới nào đó, thì họ làm thí nghiệm 500-700 người, 1.000, 2.000 người, có một lần tôi nhớ làm một cái thuốc thí nghiệm nó tới 70-mấy ngàn, mà nó làm khắp cả thế giới. Đó, như vậy rồi mới lấy cái kết quả ra, rồi phải nghiên cứu rất là kỹ. Cho nên những cái chuyện này nó cũng đã chúng ta phải để ý. Và mới tháng 12 vừa rồi đó thì một cái cơ quan mà nó nghiên cứu về bệnh gan, nó đã đưa ra có nó là một cái cơ quan về cái hiệp hội của Hoa Kỳ nói về mấy cái bệnh gan đó, thì nó đã đưa ra những cái khuyến cáo là có thể cẩn thận, tại vì nó sẽ ảnh hưởng cái gan rất là quan trọng, một cái gan mà chúng ta một cái gan là một cái quan chính, quý vị thấy là nó lọc tất cả những chất độc của trong người chúng ta, chúng ta rất là nên cẩn thận khi mà dùng những cái loại thuốc đó. Nó kêu là dietary supplement đó, đó cái hiệp hội này kêu là American Association for the Study of Liver Disease, tức là cơ quan của Hoa Kỳ, hiệp hội Hoa Kỳ nó nghiên cứu về những bệnh về gan đó, thì nó nói là một trong năm trường hợp mà cái gan mà bị thuốc mà làm hại đó, vì những cái chất nào mình không biết, thì là do những cái thuốc mà over the counter, về cây cỏ và dietary supplement đó. Người ta uống những thuốc đó là mong để làm gì, để mà nó được build cái muscle, để cho nó mạnh khỏe hơn, có bắp thịt hơn. Và người ta thấy rằng cái số mà những cái người bị bệnh gan này đó, nó năm vừa rồi đó so với 2005 thì nó tăng gấp đôi rồi. Cho nên càng ngày nó nhiều. Một cái sự nghiên cứu nào nghiên cứu trong 845 người bệnh nhân đó mà bị bệnh gan mà do mấy cái chất thuốc đó mà không có được kiểm nhận đó, thì đã làm cho người ta bị cái hư gan, nghĩa là bại thận, liver failure đó, tức là nó mà hư cái gan đó. Cho nên quý vị rất là cẩn thận khi mà uống những cái thuốc mà quảng cáo mà không có nghiên cứu đàng hoàng. Nếu mà có những cái thuốc nào có đi bác sĩ, cũng có những bác sĩ họ chuyên môn làm cho chúng ta có thể tăng cân lên hay là giảm cân, nhưng mà những cái thuốc đó là đã có nghiên cứu một phần nào. Tuy nhiên như vậy nó cũng đôi khi nó cũng sẽ có những cái kết quả không có tốt, thì mình cũng biết cái thuốc nào. Và nếu mà thí dụ mà uống mà nguy hiểm, quý vị cũng thấy là trên báo, trên TV, radio quảng cáo, hay là trên những cái billboard dọc đường, nó đã nói ai uống thuốc gì của cái hàng gì đó thì đến để họ đi kiện. Còn những cái thuốc mà quý vị thấy mà không có một cái xuất xứ mà không có đàng hoàng thì rất là nguy hiểm. Cho nên những cái dịp này tôi muốn nói là quý vị nên cẩn thận như vậy, cũng như là mấy cái thuốc mà không có được kiểm nhận như vậy đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà những người mà họ không có ăn uống mà diet, đó là nhìn nghĩa là kiêng khem đó, khi mà họ bị mập rồi họ lại muốn có một cái việc mà giảm cân cho nó thiệt là lẹ, thì thay vì đó là giảm cân bằng cái cách mà tập thể dục hoặc là ăn uống cho nó kiêng khem thì nó sẽ xuống từ từ mà nó tốt, khi họ tin vào những cái lời mà gọi là thuốc diet, cái chữ diet đâu có nghĩa mà, nhưng mà có nghĩa là thuốc giảm cân mà lẹ lắm. Thì từ xưa tới giờ thì tôi Nga cũng thấy là có nhiều thuốc khi mà uống vào đó thì có những cái phản ứng phụ hay là vì bệnh gan giống như là bác sĩ nói. Vì vậy cho nên là cái việc mà tự nhiên rồi tập thể dục là lúc nào cũng tốt phải không bác sĩ? Nhưng mà tại vì những cái lời quảng cáo đó người ta nói giống như thử là thật tình là giống như là thuốc tiên vậy, uống vô xong một cái mình giảm được đâu cả một chục pound hay là hơn nữa mà lại khỏe mạnh nữa. Vì vậy cho nên là thiếu nhiều người mà bỏ tiền ra mua. Nhưng mà theo hiệp hội mà bác sĩ nói rằng là họ nghiên cứu được bệnh gan thì đây là một cái điều quá nguy hiểm hay không thưa bác sĩ?
Vâng, cho nên để ý thì quý vị cũng chắc mình cũng nghe là có những cái quảng cáo nó nghe nó cũng thấy nó khôi hài mà có thể có cái thuốc tôi thấy nó thoa ở trên thì nó lại nở mà thoa ở dưới thì nó lại teo lại cùng một thứ thuốc đó. Nhưng mà thì quý vị cũng để ý cái chuyện đó về chắc chắn là một thời gian. Với lại cũng nhắc thì là cách đây độ 10 mà mấy năm về trước cái noni nhào đó thì hồi trước người ta quảng cáo cái gì cũng noni nhào hết trơn với Gingo Biloba gì đó. Bây giờ không còn nữa thì ra sau này nó đã được có nhiều người đi thưa cho nên ở Mỹ mà nếu mà không có người đi thưa thì không có thì giờ đó họ đi tìm đâu cho nên cái thuốc đó bây tại vì cái thuốc nó như nhào đó sau này người ta mấy cái người uống thuốc lên vô nhà thương cái thuốc đó nó có một cái chất nó làm loãng máu đi cho nên rất là nguy hiểm quý vị mà bị tim chẳng hạn mà nếu mà cái sợ nó bị hát tắc đó, thì nó đông máu đó thì người bác sĩ cho cái thuốc mà nó để nó có thể là loãng máu mà rồi nghe quảng cáo cái noni nhào uống vô thì nó là loãng máu nữa, nó còn nguy hiểm nữa. Cho nên quý vị thuốc men thì rất là cẩn thận nên khi có bác sĩ phải hỏi, còn nếu có thể đi hỏi các dược sĩ để biết cho nó rõ ràng đó. Cũng như là các cái tôi có đọc trong một cái quyển sách của một cái được xuất bản ở Houston này đó, trong đó nó có nói là những cái chuyện mà để mà dưỡng sinh như vậy đó thì nói thì rất là nhiều nhưng mà không có chứng minh, nó không có cái không có chứng minh, nó không có nghiên cứu biết bao nhiêu người. Tôi lấy một cái thí dụ để quý vị thính giả với chị Thu Nga nghe. Trong một cái muốn một cái phương pháp dưỡng sinh trong quyển sách họ nói đó thì họ nói như thế này, nghĩa là phải muốn mà tôi sống lâu mà khỏe mạnh thì phải tiết chế tình dục. Thì tại vì nếu mà không có tiết chế mà tình dục thái quá thì sẽ tinh kiệt, tức là không còn sức nữa, rồi sẽ có các cái bệnh lao phổi, lao xương, nấm phổi, ho khan. Sở dĩ tôi lấy cái thí dụ này là tôi làm một chương trình về người lao cho nên tôi biết không có cái bệnh lao phổi nào mà nó có thể vì sinh hoặc là tình dục quá đáng mà làm lao phổi, lao xương, rồi nám phổi. Không có làm sao mà có thể chứng minh những trường hợp. Tôi chưa gặp một cái người bệnh nhân nào mà bị là vì họ bị bệnh lao mà là do những cái chuyện mà sinh dục quá đáng hết. Cho nên nó không có họ nói mà không có một cái bằng chứng, cho nên chúng ta phải để ý đừng có tin cái chuyện đó, có thể nhiều khi mà tiền mất thì tật mang. Hơn đó là những cái việc mà tôi muốn nhắc nhở quý vị đó, khi nào cẩn thận thuốc men thì rất là cẩn thận và càng ngày thì nó càng có nhiều thuốc quảng cáo này rất là nguy hiểm đó chị chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Và bây giờ đây chuyển sang một cái đề tài khác thì là chúng ta muốn hỏi bác sĩ là cái mùa này là cái mùa mà phấn hoa nó ra rất là nhiều, vì vậy cho nên là cái việc mà allergy đó nó cũng đang xảy ra. Mà cái bệnh allergy này đó thì thấy ở Việt Nam người ta không có nói đến, thế nhưng mà ở tại Mỹ này đó,
vâng.
Đó, dạ, ở tại Mỹ này đó thì người ta lại thấy rằng cái việc mà allergy là một cái bệnh mà coi như là phần đông là nhiều người đã bị bệnh như vậy. Thì thưa bác sĩ, như vậy là tại vì cái khí hậu nó biến đổi là tại vì việc allergy mà ở tại bên Việt Nam họ có nhưng mà họ không biết.
Thưa là vì cái khí hậu ở đây nó mình allergy nó phải là do nhiều thứ lắm, nó có thể do khí hậu tiết lạnh nóng tới theo cái mùa nữa. Việt Nam mình ít khi có bốn mùa, bên này thì nó có những cái mùa và trong những cái mùa đó thì dù là mùa xuân, mùa thu thì nó có những cái phấn hoa nó rớt ra, nó bay khắp nơi đó, cho nên có thể nhiều người bị những cái chất đó mà nó làm cho ta bị allergy. hoặc là trong nhà mà có những cái bụi, trong nhà những cái carpet, trong bên này bên nhà nó có nhiều cái carpet, thì những cái việc đó nó cũng gây ra cái bệnh mà allergy. Mà thưa quý vị với chị Thu Nga là cái bệnh này là bệnh rất là khó chữa, là tại vì nó nguyên nhân nó nhiều, phải tìm ra được những cái chất đó, rồi họ làm như thế nào, họ lấy những chất đó đó, họ đem vô trong phòng thí nghiệm, rồi tiêm ra một chất, rồi chích cho mình để mình quen lần lần, để nó kêu là desensitize rồi đó. Cho nên ai mà bị cái bệnh này thì rất là mất công, và đôi khi phải chích nhiều tuần lễ, nhiều tháng nữa để mà có thể, chúng ta có thể không có thể nói một cái thuốc nào mà có thể ngừa được hết tất cả các cái bệnh dị ứng được hết. Có những cái thuốc bên ngoài thì cũng có thể dùng tạm, nếu chúng ta bị có thể dùng tạm, có thể đi mua được, thì quý vị cũng biết là những cái thuốc ở bên ngoài nó bán, quý vị có vô tìm. Bây giờ là ngoài những cái thuốc mà nó đây xin được mấy cái từ dị ứng thường người ta hay dùng, nhất là những cái thuốc Zyrtec, có thể trong đó hay là Allegra này, hay là Claritin này, hay là cái thuốc mà thông thường nhất là Benadryl đó, rồi cofenilamin nữa, clomiton đó, clomiton, mấy cái thuốc đó đó, thì quý vị có thể trong lúc mà nếu mà nó không có nặng lắm thì chúng có thể có uống, nhưng mà nhớ là khi nào uống những cái thuốc đó thì đừng có, nó hơi buồn ngủ, đa số nó hơi buồn ngủ. Có một cái loại mấy cái thuốc về sau này như là Zyrtec đó, thì Claritin nó ít hơn, Allegra thì nó ít hơn, nhưng mà ít buồn ngủ hơn cái loại Benadryl. Cho nên khi mà uống những thuốc đó thì rất cẩn thận, nhất là cái lúc lái xe đó. Cho nên mấy cái thuốc khi nào mà bác sĩ cho toa trong đó mà có cái chất nào trong đó, người ta cũng ghi gì đó, đó cái chất này có thể làm cho buồn ngủ, drowsy, đừng có uống khi lái xe. Cho nên cái mùa này thì chắc là mùa xuân sắp tới rồi đấy chị. Mà chị nói trên kia nó không có mùa hè, vậy thì mùa xuân nó không tới nữa sao chị?
dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều đã mỗi hai tuần như vậy thì đem cái kiến thức y khoa cũng như là những tin tức khắp nơi về cái việc mà y khoa tân tiến ngày hôm nay để mà giúp đỡ cho quý khán giả. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin mời bác sĩ có thể là gửi lời chào và có lời nhắn nhủ gì mà trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đem những cái sự hiểu biết để mà có thể giúp được quý vị. Trước hết là có thể ngăn ngừa cái chuyện, thứ hai nữa là để làm quý vị ít tốn tiền, nghĩa là biết những cái gì, áp dụng những cái điều tôi nói thì nó trước khi mà có thể đến các bác sĩ. Mà bây giờ càng ngày thì rất là đi khám bệnh rất là tốn tiền, mà bây giờ cái vấn đề Obamacare rất là rắc rối. Nhiều người tôi cứ nghe cái trên đài hay là trên báo chí ngày nào cũng nói về mấy chuyện Obamacare. Cho nên quý vị có thể tìm những cách nào mà áp dụng để cho mình có thể khỏe mạnh hơn, mình sống không có phải giống như cái bà 122 tuổi đó, nhưng mà sống được một thời gian thêm nữa thì càng tốt, để làm những việc có ích gì đó chị. Vâng, xin cảm ơn Linh Nhi. Và xin hỏi nữa, hôm trước thì nghe là chị không có đi Philippines, Luật Tân hả chị?
Dạ không bác sĩ, maybe next time, chứ không có lần này. Cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại với bác sĩ hai tuần nữa.
Ok, vâng
bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ.
Tình dù êm giấc chiêm bao, đường mai hòa sắc đầy lối, tình ta luôn lấp lánh như sao trời. Nếu yêu nhau, tình dù êm giấc chiêm bao, đường mai hòa sắc đầy lối, tình ta như những bức tranh.